Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh cùng với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý thính giả của hai miền cũng như xin kính chào anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thì thời tiết có vẻ dịu mát hơn một chút, tuy nhiên thì mùa thu của anh Quang Hưng có lẽ chúng ta còn phải đợi gần hơn một tháng nữa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả. Bây giờ mới đầu tháng 8 thôi, trẻ em vẫn chưa có trở lại trường, như vậy giờ có nghĩa là trời vẫn còn rất là nóng mà nóng thiệt. Chỉ có sáng ngày hôm nay đó là khi mà quý vị ra ngoài đường đi làm thì quý vị cảm thấy có một cái luồng gió lạnh, gió mát, rất là mát. Khi mà nhiệt độ xuống chỉ còn có 72 hoặc là 71 mà thôi. Nhưng mà giữa trưa thì nó bắt đầu lên, nó nóng. Và nóng nhất là phải vào ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7. Lúc đó chúng ta sẽ không có mưa và có lúc thì nhiệt độ cũng đã lên tới 3 con số, tức là trên 100 độ. Đó là cái thời tiết của tiểu bang Texas là như thế. Phải đợi tới một tháng nữa thì mới mùa thu nó mới trở lại. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta thấy là giá cả bất cứ những cái sinh hoạt gì nó cũng tăng. Cái gì cũng mắc mỏ. Và trong những cái thời gian sắp tới đây thì người ta dự liệu nó và hàng hóa mà chúng ta mua sắm hoặc là xăng dành cho xe cộ nó cũng bắt đầu tăng, là có thể ảnh hưởng đến cái việc mà chính phủ tăng thuế nhập cảng của những cái nước khác. Theo như là cái chỉ số của giới tiêu dùng, đây là một trong những cái con số mà chính phủ đo lường về vấn đề lạm phát của Hoa Kỳ, thì người ta thấy nó tăng lên 2.9% trong tháng 6 vừa rồi. Đây được xem là cái con số tăng nhanh nhất trong vòng 6 năm qua. Người ta lấy ví dụ như là Starbucks trong tháng vừa rồi thì họ có nói là họ sẽ tăng giá cà phê của họ. Rồi McDonald's cũng nói rằng là họ sẽ tăng giá những cái Big Mac của McDonald's. Và các hãng như là Pampers tăng giá tã ở miền Bắc là 4%. Xà bông như là Bounty hay là Charming hay là Pub cũng tăng 5%. Giá xăng thì khỏi nói rồi, đã tăng 24% so với lại năm ngoái. Còn giá thuê mướn nhà thì cũng tăng tới 3.4%. Đừng nói chi là giá bảo hiểm khi mà chúng ta mua xe đó thì cũng tăng lên tới 7%. Ngân hàng Dự trữ Liên bang thì họ nói rằng là để mà có thể kềm về cái vấn nạn lạm phát, cho nên là họ phải tăng cái lãi suất. Và các kinh tế gia thì họ dự trù là chính phủ sẽ còn tăng nữa trong tháng 7, tháng 9 hoặc là tháng 12 khi mà họ nhóm họp cứ 3 tháng một lần. Một số những cái món hàng mà nó tăng giá như vậy nó có ảnh hưởng khá nặng đến những cái công ty bị ảnh hưởng bởi là chính phủ của Tổng thống Trump có tăng cái thuế nhập cảng như là thuế thép, nhôm hoặc là gỗ từ Canada. Còn hàng nhập cảng từ phía bên tàu á, thì cũng bị đánh giá tăng thuế lên tới cái hàng 34 tỷ Mỹ Kim. Và nhất là phía bên Bắc Kinh thì họ nói rằng là họ cũng sẽ trả đũa. Thì những cái việc như vậy đó, nhất là cái ngành về nước uống đó, thì họ nói rằng là họ tổn thất lên tới cả 48 triệu. Cho nên đó là bây giờ Coca-Cola họ nói họ cũng tăng. Bởi vì cái sản phẩm để mà chế ra nước uống á, thì nó rất là mắc. Chưa nói là American Airlines hoặc là Delta, các hãng hàng không, thì họ nói rằng của họ cũng sẽ tăng thêm 4% nữa trong năm tới. Nhưng mà giá cả thị trường nó tăng như vậy thì lương mình lại không tăng, anh Đăng Khoa.
Cái đó mới là vấn đề, tại vì chắc chắn rằng là mặc dù rằng là cái người ta nói rằng là cái mức thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã xuống tới cái gọi là thấp nhất và mọi người thì ai cũng có việc làm, tuy nhiên thì đương nhiên là việc làm thì có, nhưng mà có khi là cái lương nó sẽ tùy thuộc vào công việc cũng như là những cái vùng miền khác nhau. Mà vật giá thì càng ngày càng tăng. Chúng ta biết là xăng dầu đã tăng trong thời gian vừa qua. Sắp tới thì cũng giống như bản tin anh cô Hưng vừa nói thì những cái giá cả về thức ăn nó cũng sẽ tăng lên và rất rất là nhiều thứ nữa. Và ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle cũng có bản tin gần như vậy và nó liên quan tới cái việc là thuê các cái apartment ở, thì tờ Houston Chronicle cũng đã đưa ra những cái thành phố có cái tiền chi trả mỗi tháng cho cái việc thuê mướn apartment trong coi như rằng là 25 thành phố chi trả cao nhất, và nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái thu nhập mỗi năm như thế nào để mà có thể đủ chi trả các cái khoản tiền cho cái việc thuê mướn thôi, chứ chưa nói tới việc là mua nhà và trả cái tiền nhà mỗi tháng. Thì cái bản tin này cho thấy rằng là các thành phố mà được xếp theo các cái mức thu nhập cao nhất cho tới thấp nhất để mà có thể đủ tiền cho việc thuê mướn một cái căn apartment mà có 2 phòng ngủ, là coi như rằng là có người sẽ thuê 1 phòng, có người thuê 3 phòng, có người thuê 2 phòng, nhưng mà thường là cái mức trung bình là 2 phòng. Thì cái bản báo cáo nghiên cứu cho thấy đứng đầu trong cái những thành phố mà có cái mức thuê các cái căn apartment cao nhất chính là San Francisco. Thì chỉ ở chúng ta chỉ thuê khoảng coi như là một cái apartment mà 2 cái phòng thôi á, thì là mỗi tháng phải trả trung bình là khoảng 4.382 Mỹ Kim cho cái căn apartment đó. Thì với số tiền mà trả mỗi tháng như vậy, cộng với những khoản chi trả khác, những cái tiền bill khác cũng như là những cái sinh hoạt khác, thì người ta nói rằng là làm ở bên San Francisco một năm, cái mức lợi tức thấp nhất là vào khoảng 187.800 Mỹ Kim để mà có thể chi trả cho một cái căn apartment mà 2 phòng ngủ mà thôi. Thì chúng ta thấy cũng rất là đắt đỏ. Và xếp thứ hai đó là thành phố New York, thì thuê mướn một cái căn apartment như vậy mà 2 phòng là vào khoảng 3.789 Mỹ Kim, thì cái mức lợi tức mỗi năm là 162.386 Mỹ Kim để mà đủ chi trả cho cái tiền này. Và tiếp theo là thứ ba là thành phố Boston ở bên tiểu bang Massachusetts, thì là vào khoảng 3.356 Mỹ Kim cho việc thuê mướn một cái căn apartment với 2 phòng ngủ, và phải có cái mức lợi tức vào khoảng 143.829 Mỹ Kim. Thì có tới 25 thành phố trong cái list này thì Đăng Khoa sẽ nói không có nói hết, tuy nhiên thì chắc chắn sẽ có thành phố Houston ở trong đây. Thì Houston là nằm ở con số 15 trên 25, là giá thuê cho một cái căn apartment là vào khoảng 1.205 Mỹ Kim, thì cái mức lợi tức một năm phải là vào khoảng 51.643 Mỹ Kim. Và xếp trên Houston một bậc chính là thành phố Dallas. Và ở Dallas thì nếu mà thuê một cái căn apartment mà 2 phòng ngủ như vậy đó sẽ là vào khoảng 1.324 Mỹ Kim, và cái mức lợi tức mỗi năm làm để mà có thể đủ chi trả cho tiền thuê phòng cũng như là những cái sinh hoạt khác thì là vào khoảng 56.743 Mỹ Kim. Thì Dallas thứ 14 và Houston thứ 15. Và ngoài ra thì xếp thứ 25 tức là ở cái mức thấp nhất á, chính là thành phố Memphis. Thì những ai mà sống ở Memphis á, thì một tháng chỉ cần chi trả 769 Mỹ Kim cho một cái apartment mà 2 phòng ngủ. Thì do đó thì với cái mức chi trả thấp như vậy, cùng với những cái khoản sinh hoạt mỗi tháng, thì lợi tức mỗi năm tại Memphis thì chỉ là vào khoảng 32.957 Mỹ Kim thì có thể đủ sống ở thành phố này. Thì thấy là so với San Francisco đứng đầu tiên và thành phố Memphis đứng cuối cùng, chúng ta thấy một cái khoản chênh lệch phải nói rằng là khá là nhiều. Đối với những ai mà sống tại thành phố Houston, Dallas hoặc là El Paso hoặc là Memphis, thì làm cái con số một năm á, lên tới cả 100.000 Mỹ Kim được xem là đã nhiều rồi. Tuy nhiên thì 100.000 Mỹ Kim so với mức sống tại San Francisco hoặc là New York thì vẫn chưa đủ để mà thuê những cái apartment, chứ chưa nói là chúng ta mua những ngôi nhà tại đây, thì những cái nhà tại những cái khu vực này cũng được xem là mắc nhất trên toàn Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là với cái mức mà giá nó vẫn càng ngày càng lên như vậy ở không riêng gì thành phố Houston, Dallas hoặc là tiểu bang Texas, mà gần như là trên tất cả các cái thành phố của toàn Hoa Kỳ, thì cái giá thuê mướn này á, nó sẽ tiếp tục tăng lên cho cuối năm nay và bước sang đầu năm sau. Và nhiều người thì vẫn khuyên rằng là nếu như có thể thì nên mua hẳn một cái căn nhà và finance cái căn nhà đó và chi trả cái tiền nhà mỗi tháng, thay vì là cứ phải chi trả cho những cái nơi, những cái apartment. Tại vì sau một năm hoặc là hai năm thì cái giá thuê á, nó sẽ rất là khó để mà giữ cái giá cũ mà thường là sẽ tăng lên, thì lúc đó lại phải tiếp tục những cái người thuê mướn họ lại phải đi kiếm những cái nơi khác, thì lại phải ký hợp đồng lại rồi lại phải di chuyển nhiều nơi. Còn trong khi mà nếu mua nhà thì mỗi tháng chúng ta vẫn phải trả tiền nhà, tuy nhiên thì sau bao nhiêu năm hoặc là chúng ta trả nhiều hơn thì cái ngôi nhà đó thì cũng đã thuộc về sở hữu của chúng ta. Cho nên rằng là nhiều người nói rằng là mặc dù là về cái thị trường địa ốc á, thì cái phân lời 15 năm cũng như 30 năm vẫn tiếp tục tăng lên trong thời gian này và thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì nếu như mà có thể thì nên mua một căn nhà, thì dù sao nó vẫn có nhiều cái lợi ích hơn là chúng ta đi thuê mướn. Mà thuê mướn như vậy đó thì mỗi năm cũng phải trả, mỗi một tháng như vậy cũng phải trả ít nhất là khoảng 1.000 Mỹ Kim riêng tại thành phố Houston cũng như Dallas, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái việc mà chúng ta có một cái căn nhà mua và chúng ta để dành tiền để mà có thể đao vô để mà mua một cái căn nhà bao giờ nó cũng lợi hơn là chúng ta đi mướn một cái căn chung cư hay là chúng ta buộc phải mướn nhà. Có một cái chuyện mà sáng ngày hôm qua thì quý vị cũng đã nghe tin về cái chiếc máy bay của hãng hàng không Mễ Tư Cơ. Thì cái chiếc máy bay này bị gặp nạn ngay sau khi mà nó cất cánh ở phi trường của tỉnh Durango. Nhưng mà thiệt là may mắn là không có ai bị thương hoặc là không có ai bị chết trong cái vụ này hết. Đây là một cái chiếc máy bay hạng trung. Họ chở tới 103 người và trong đó có 2 trẻ sơ sinh cùng với lại phi hành đoàn là 4 người. Thì nó gặp tai nạn vào chiều ngày hôm qua lúc 4 giờ. Thì tất cả hành khách và phi hành đoàn đều nhảy xuống an toàn hết trước khi mà cái chiếc máy bay này nó bị phát hỏa. Thì toàn bộ cái thân của cái chiếc máy bay nó bị hư hại rất nặng. Nhưng mà lại không có ai bị thương. Có điều đó là một cái sự nhiệm màu mà người ta thấy là không biết lý do tại sao mà lại có trường hợp may mắn như vậy. Thì cái chiếc máy bay này khi mà nó vừa cất cánh á, thì giống như là nó bị cản trở bởi một cái luồng gió rất là mạnh, đến nỗi mà chiếc máy bay không lên nổi. Theo như là vị thống đốc của thành phố Durango là ông Jose, thì ông có nói là gió thổi mạnh quá đến cái nỗi mà chiếc máy bay không lên được, và cái cánh bên tay trái của nó phải nghiêng và nó đụng xuống đất, làm nát 2 cái động cơ của chiếc máy bay. Nhưng mà có điều may mắn là chúng ta thấy là không có ai bị chết hoặc bị thương trong cái vụ này. Cũng giống như là cái trường hợp mà chúng ta thấy có một chiếc máy bay của Mỹ đó, thì cũng bị trở ngại bởi một cái động cơ. Nhưng mà viên phi công, đây là một nữ phi công, họ cũng đáp xuống một cách an toàn. Nhưng mà trong cái vụ này thì tại vì cái một người hành khách ngồi ngay cái cửa kính và bị bể, cho nên nó bị hút ra ngoài, và bà là cái người duy nhất bị tử thương trong cái tai nạn chiếc máy bay của Hoa Kỳ, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái 103 người thì đã kịp thoát ra trước khi mà cái máy bay này bốc cháy. Chúng ta biết rằng là những cái tai nạn liên quan tới hàng không nó không có thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên khi mà xảy ra thì cũng rất là khó để mà có thể thoát được những cái việc mà máy bay rơi. Và chúng ta thường đọc những cái bản tin thấy rằng là khi mà có những cái tai nạn liên quan tới máy bay thì nhiều người họ cũng đã thiệt mạng. Mà phải nói rằng là đây là một cái điều rất là đáng vui mừng. Có lẽ là bởi vì cái chiếc máy bay này nó vừa chưa có hoàn toàn rời khỏi cái nó vừa cố gắng cất cánh lên. Tuy nhiên thì đúng là bởi vì cái bão và thời tiết xấu nó làm cho cái máy bay này nó không lên được. Tuy nhiên khi mà vừa rớt xuống thì mọi người đã kịp thời thoát ra trước khi mà nó bốc cháy. Thì đây cũng là một cái điều rất là may mắn đối với cái chiếc máy bay của Mễ Tây Cơ. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an. Dù sao thì thời tiết nó cũng đã mát hơn một chút, mặc dù chúng ta biết rằng là những ngày sau sẽ nóng trở lại. Tuy nhiên thì enjoy được ngày nào thì cứ enjoy, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy. Sáng ngày hôm nay rất là mát. Mỗi buổi sáng là chúng ta cảm thấy mát rồi, nhưng mà buổi trưa thì bắt đầu nóng. Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.